là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 30 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong chặng đường vừa qua nhân kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn, phản ánh điện lực Yên Bái xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri ba xã Y Can, Quy Mông và Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Tham dự buổi tiếp xúc còn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, trong không khí dân chủ cởi mở và thẳng thắn, cử tri ba xã của huyện Trấn Yên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các đại biểu Quốc hội nhà nước đã có nhiều chủ trương quyết sách đúng đắn trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai quyết liệt, một số luật được thông qua nhận được sự quan tâm của cử tri cả nước. Cử tri ba xã của Trấn Yên cũng đề xuất kiến nghị Đảng nhà nước nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng và chính sách an sinh xã hội cho người dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những đóng góp của nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên khi thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và của khu vực Tây Bắc, hướng đến mục tiêu xây dựng Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Đồng chí cũng khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, xây dựng hệ thống bờ kè sông Hồng đoạn qua địa phận thị trấn Cổ Phúc, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với chính phủ quan tâm triển khai các dự án về đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái và xây dựng bờ kè sông Hồng. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và phát triển gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ba xã của huyện Trấn Yên, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã đổi mới cách làm việc, thể hiện rõ sự dân chủ công khai và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, thông tin nhanh tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua. Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam chúng ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã được cả thế giới ghi nhận đánh giá cao, nhờ đó vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái, đã đoàn kết thống nhất, đưa kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đã tiếp thu tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri để đề xuất với Quốc hội trong các kỳ họp sau.
Trên cơ sở nghị quyết kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 14, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hà Văn Nam, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2020, thị xã cơ bản thực hiện đạt tiến độ đề ra. Trong 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội có 17 chỉ tiêu đạt trên 50%, các chỉ tiêu khác đều đạt trên 30%. Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu đạt thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cần tập trung triển khai đẩy mạnh, đó là các chỉ tiêu về giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh thu dịch vụ lưu trú, thu ngân sách nhà nước, đón và phục vụ du lịch, thành lập doanh nghiệp mới, số lượt khách đến tham quan du lịch, về diện tích trồng rừng, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách và các tiến độ trong thực hiện đấu giá đất, tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Theo đó, tờ hội nghị Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo các phòng ban, cơ quan chức năng, các xã phường tiếp tục triển khai mạnh mẽ các nội dung về thu ngân sách, đấu giá đất, phát triển đàn gia súc, gia cầm, trồng rừng, triển khai các giải pháp thu hút khách du lịch và tăng doanh thu từ du lịch, tái kinh doanh, mở rộng quy mô các hộ kinh doanh sản xuất. Việc xây dựng và phát triển các mô hình mới trong nông lâm nghiệp, xây dựng các sản phẩm đặc trưng của xã phường, tăng cường hỗ trợ người dân về các chỉ tiêu tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, tỷ lệ dùng nhà tiêu hợp vệ sinh, đặc biệt tổ chức tốt kỳ thi cuối học kỳ 2 và tổng kết năm 2019-2020. Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5, xét tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh lớp 9, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng Nhân dân đề ra.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Lục Yên đã tập trung thực hiện việc xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn nhằm từng bước đưa các xã tiến tới nông thôn mới. Đến nay, huyện Lục Yên đã công bố quyết định cho 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, bao gồm thôn 6, thôn 9, xã Đồng Quan, thôn Tát Diêu, xã Khánh Hòa, thôn Sơn Trang, xã Tân Lĩnh và thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi. Các thôn đều đạt 15 trên 15 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua việc quyết định các thôn đạt chuẩn nông thôn mới sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, tạo tiền đề để thúc đẩy quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn huyện.
Vừa qua, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Giai đoạn 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Mù Cang Chải có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ như lao động giỏi, lao động sáng tạo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới. Cán bộ công chức viên chức huyện Mù Cang Chải thi đua thực hiện văn hóa công sở đã mang lại những kết quả thiết thực, qua đó góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2020 ước đạt 20,4 triệu đồng một người một năm, tăng 7,4 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 8,78% một năm, vượt cao so với nghị quyết. Từ các phong trào thi đua đã có một tập thể được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và 5 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ủy ban Dân tộc Trung ương tặng bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2019. Đặc biệt, năm 2019, huyện Mù Cang Chải đã dẫn đầu toàn tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh cấp huyện, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải đã khen thưởng cho 27 tập thể và 54 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng cho 9 cá nhân đã đạt giải tham gia cuộc thi sắc màu Mù Cang Chải năm 2020. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, cửa ngõ thiêng liêng của Tổ quốc, nơi bồi tụ, lưu giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa. Cách mạng, nơi non xanh, nước biếc, sơn thủy, hữu tình, lòng dân hòa hợp, sâu nặng tình yêu quê hương đất nước, cùng sự cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất đã tạo nên một Yên Bái thân thiện, đoàn kết, năng động và phát triển. Yên Bái hôm nay đang vươn mình trên chặng đường đổi mới, truyền thống quê hương đang thôi thúc các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực tạo nên sức bật mạnh mẽ trên bước đường đi tới. 120 năm kể từ ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 mùa xuân đã đi qua kể từ ngày thành lập Đảng bộ tỉnh đến nay, trải qua những biến thiên thăng trầm của lịch sử dân tộc. Lớp lớp các thế hệ những người con Yên Bái đã viết nên trang lịch sử rất đỗi tự hào, đóng góp xứng đáng vào những chiến công hiển hách trong các cuộc trường chinh ái quốc vĩ đại, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển quê hương đất nước. Nhân kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, 11 tháng 4 năm 1900, 11 tháng 4 năm 2020 và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020, chương trình có bài ghi nhận sau. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Sau gần 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết vượt khó vươn lên. Đặc biệt từ khi thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Với bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, năng động sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo được dấu ấn nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách tăng gần gấp 3 lần so với năm 2015. Phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc. Toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% tổng số xã và gấp hơn 3 lần với mục tiêu nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Trong đó, thành phố Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Trấn Yên vinh dự là huyện nông thôn mới đầu tiên của vùng Tây Bắc. Những thành tựu quan trọng mà tỉnh Yên Bái đạt được vinh dự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh năm 2019.
Chưa bao giờ Yên Bái có được cơ đồ như bây giờ. Nhà cao tầng cả rồi, đường nhựa hết rồi, trung tâm này thay đổi thế này rồi. Đấy là cái bề nổi. Còn cái chiều sâu như đồng chí Bí Thư báo cáo đấy là cái nội bộ chúng ta đoàn kết rất là tốt. Vấn đề bây giờ là tiếp tục phải phát huy những cái truyền thống, những cái kinh nghiệm, những kết quả đã có, không bằng lòng chủ quan.
Chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường đa dạng và năng động, Yên Bái đã có các vùng chuyên canh nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Tiêu biểu như vùng quế 78.000 ha, vùng cây ăn quả gần 10.000 ha, vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng trên 220.000 ha, vùng tre mang bát độ 6.600 ha, vùng sơn tra trên 10.000 ha, vùng dâu tằm gần 1.000 ha, vùng lúa đặc sản trên 3.000 ha. Sản xuất nông nghiệp đã tạo động lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đến nay, Yên Bái đã có một nền công nghiệp phát triển khá, là một trong số các tỉnh dẫn đầu khu vực về giá trị sản xuất công nghiệp. Tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã và đang đầu tư vào Yên Bái như tập đoàn Vingroup, Sun Group, tập đoàn Eurowindow, tập đoàn Apex, tập đoàn dược phẩm Nippon Jockey, tập đoàn Bảo Lai, các doanh nghiệp FDI, nhất là các doanh nghiệp may Hàn Quốc. Các sản phẩm công nghiệp của Yên Bái đã có mặt tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau nhiều thập niên phấn đấu, Yên Bái đã có một hệ thống giao thông phát triển đồng bộ, kết nối liên vùng và trong tỉnh. Đặc biệt, Yên Bái là một trong số ít các tỉnh đi đầu cả nước về xây dựng giao thông nông thôn. Cả tỉnh đã có 7 cây cầu hiện đại vượt sông Hồng, kết nối đôi bờ, đáp ứng khát vọng ngàn đời của người dân. Cùng với cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn, những năm gần đây nhiều tuyến đường khang trang hiện đại đã được đầu tư, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới cho quê hương Yên Bái. Đồng chí Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái nói:
Xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá trong hạ tầng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh đã tập trung nguồn lực ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Với nhiệm kỳ vừa qua thì toàn tỉnh đã huy động được trên 12.200 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, các công trình có tính kết nối khu vực cao và có sức lan tỏa lớn để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các công trình trọng điểm như công trình cầu Tuần Quán, công trình cầu Bách Lẫm, công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tạo được cái hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, tạo cái động lực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực.
Du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của tỉnh với nhiều sản phẩm độc đáo, hấp dẫn, mang bản sắc riêng như tuần văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, lễ hội đền Đông Cuông, du lịch Hồ Thác Bà, khu nghỉ dưỡng Lê Tram, Tú Lệ, suối nước nóng Trạm Tấu, các sản phẩm du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Yên Bái đang ngày một nâng cao, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ được coi trọng và có bước phát triển vượt bậc. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, văn hóa thông tin phát triển mạnh cả về loại hình và chất lượng, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Từ một thị xã Yên Bái nhỏ bé, hoang tàn, đổ nát trong chiến tranh, chỉ qua vài chục năm, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, đặc biệt là sự nỗ lực phi thường của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã có một trung tâm tỉnh lỵ phát triển và trở thành thành phố đầu tiên ở vùng Tây Bắc, một thành phố phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái cho biết.
Quá trình phát triển trong suốt 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố đã không ngừng phấn đấu, cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi cái khó khăn thử thách và phải khẳng định được rằng đã giành được những cái thành tựu và kết quả vô cùng to lớn và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đã có những cái đóng góp rất là tích cực vào cái thành tựu chung của toàn tỉnh. Bộ mặt đô thị thành phố đến nay đã có sự thay đổi rất là to lớn. Có được cái việc đó là do trong suốt những năm qua là được sự quan tâm của tỉnh, tạo điều kiện các ngành dồn lực đầu tư cho thành phố, thì thành phố cũng tin tưởng rằng là trong thời gian tới thì sẽ mở ra những cái thời cơ, những cái điều kiện, những cái động lực mới để thành phố tiếp tục phát triển.
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những thành tựu quan trọng mà Yên Bái đạt được đã thể hiện rõ quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị cùng sự tâm huyết, trách nhiệm và đầy bản lĩnh của những người đứng đầu cấp ủy chính quyền tỉnh.
Trong khó khăn, Yên Bái đã vươn lên mạnh mẽ, có nhiều kết quả rất đáng mừng, đáng được khuyến khích trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ chúng ta tiếp tục đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, đời sống nhân dân được cải thiện, đói nghèo giảm, thu hút đầu tư rất mạnh mẽ. Tôi biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Chúng tôi tin rằng Yên Bái sẽ có bước phát triển tốt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa để đóng góp chung vào sự phát triển của vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.
Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, từ chi bộ đầu tiên chỉ với vài đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành với 12 đảng bộ trực thuộc, trên 500 tổ chức cơ sở đảng và trên 57.000 đảng viên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí Trần Huy Tuấn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nói.
Trong quá trình phát triển và trưởng thành, thì Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm đến củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên gắn với cái việc mà xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đó thì từng bước nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để đáp ứng cái yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng thời kỳ cách mạng.
75 năm qua với 18 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn tỏ rõ bản lĩnh của một tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua mọi gian khó, giành được những thành tựu đáng tự hào. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho kỳ đại hội mới với mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, vì cuộc sống tốt đẹp, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nói:
Ban chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết thực sự, thống nhất thực sự ở một tỉnh khó khăn, nhưng các đồng chí đã quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, rồi triển khai một cách sáng tạo quyết liệt về giảm nghèo, rồi xây dựng nông thôn mới đạt được một tỷ lệ phải nói là rất đáng khâm phục, quốc phòng an ninh được giữ vững. Thực sự bộ máy của chúng ta đã có đổi mới, được kiện toàn và có chất lượng hơn.
Nhìn cuộc sống tươi đẹp hôm nay lại nhớ đến những ngày quê hương còn khói lửa chiến tranh, nhớ đến những người con ưu tú của Yên Bái đã hy sinh xương máu nơi chiến trường, giành độc lập tự do cho dân tộc. Nhớ đến những đóng góp đầy tâm huyết trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã dày công vun đắp, dựng xây và phát triển quê hương. Đền ơn đáp nghĩa, sống với đạo lý uống nước như nguồn đang trở thành nét đẹp truyền thống của những người con Yên Bái. Thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận sâu sắc những cống hiến hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước. Cấp ủy chính quyền và nhân dân Yên Bái đang chung tay xoa dịu vết thương chiến tranh, giúp cho những gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết về những bài học kinh nghiệm sâu sắc của Đảng bộ tỉnh trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển.
Sau chặng đường 120 năm hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh, và đặc biệt là sau 75 năm truyền thống Đảng bộ tỉnh, chúng ta rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý như sau. Một là trong bất luận hoàn cảnh nào, cũng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, chúng ta không ngừng xây dựng đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng và hơn nữa gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Tất cả vì mục tiêu về cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Hai là chúng ta thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong đảng và khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhân tố rất là quan trọng, quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng. Và chúng ta phát huy ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh và văn hóa của con người Yên Bái, tạo một sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái chúng ta. Ba là chúng ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, và pháp luật của nhà nước và thực tiễn địa phương, khơi dậy và phát huy tiềm năng nội lực và nhất là huy động được mọi nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh thật bền vững trên ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.
Tròn 120 năm đã đi qua từ ngày thành lập tỉnh Yên Bái và 75 năm mùa xuân kể từ ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của quê hương, đất nước, tỉnh Yên Bái đã vượt khó vươn lên, giành được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện. Chặng đường phía trước dẫu còn nhiều khó khăn thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với truyền thống của quê hương Yên Bái anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, thổi bùng khát vọng vươn lên, cùng đoàn kết chung lòng hướng tới tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định văn hóa doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao năng suất lao động để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã có nhiều giải pháp đưa văn hóa doanh nghiệp đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả tích cực, phản ánh của phóng viên Phạm Lương, Nguyễn Minh.
Những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã đẩy mạnh việc thực thi văn hóa doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, trong đó công ty luôn xây dựng khối đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, từ đó xây dựng đội ngũ người lao động sẵn sàng xông pha nơi khó khăn gian khổ vì một tập thể thống nhất, vì dòng điện liên tục an toàn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhân dân. Ban lãnh đạo công ty cũng như cán bộ công nhân viên đã nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm các quy định về giờ giấc, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Với đặc thù công việc yêu cầu sự cẩn thận và khoa học, thời gian qua, cán bộ công nhân viên của Trung tâm Điều khiển Xa thuộc Công ty Điện lực Yên Bái luôn tạo dựng một môi trường làm việc ngăn nắp sạch sẽ, các máy móc thiết bị được bảo trì liên tục nhằm đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả công việc cao nhất. Anh Trần Trung Hiếu, điều độ viên Trung tâm Điều khiển Xa Công ty Điện lực Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi luôn phải duy trì cái tính gọi là ổn định và là thường xuyên túc trực. Cái tính chất của công việc nó căng thẳng nên là cái môi trường khi mà đưa vào cái môi trường 5S và làm việc từ năm 2015 đến bây giờ thì hoàn thiện, thì tôi thấy là tạo được cái môi trường làm việc của cán bộ công nhân viên là tốt hơn. Môi trường làm việc nó tạo cho anh em thoải mái và phát huy được những sáng kiến cũng như là đảm bảo cái tính chất công việc làm việc căng thẳng hơn. Thì tạo cho anh em là làm việc là luôn giữ điện, giữ được điện ổn định của lưới điện tỉnh Yên Bái cũng như là đảm bảo cái cung cấp điện liên tục đến khách hàng, nâng cao cái hiệu suất, nâng cao cái độ tin cậy cung cấp điện đến khách hàng và chất lượng hài lòng khách hàng hơn.
Công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S. Gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng. Theo đó, tất cả các đơn vị trực thuộc công ty đều lập kế hoạch đẩy mạnh thực thi 5S và 5S lưới điện, qua đó đảm bảo 5 tiêu chuẩn này phải đi vào chiều sâu, chất lượng và trở thành ý thức tự giác của tất cả cán bộ công nhân viên. Tại các phòng làm việc, tài liệu được sắp xếp khoa học, dễ tìm, trồng và chăm sóc cây xanh tạo không gian thoáng mát, thân thiện, bàn làm việc của mỗi cá nhân sạch sẽ, gọn gàng, từ đó xây dựng môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. Chị Phạm Thị Quyên, cán bộ phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Yên Bái nói.
Là một cán bộ công nhân viên của Công ty Điện lực Yên Bái thì bản thân tôi cũng như tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty thì đều nhận thấy được cái lợi ích rõ rệt từ 5S, từ việc sắp xếp các vật dụng hoặc là bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp cũng như tài liệu hồ sơ, thì qua đó thì cái việc nâng cao hiệu quả trong công việc được tăng lên rõ rệt, cũng góp phần cải thiện văn hóa doanh nghiệp của đơn vị.
Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, Công ty Điện lực Yên Bái luôn quan tâm chú trọng và triển khai nhiều giải pháp đổi mới, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng như triển khai các dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa các dịch vụ thu tiền điện, thực hiện nhanh chóng tiếp nhận, xử lý kịp thời các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ điện. Hàng năm, công ty đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng liên quan đến giao tiếp khách hàng, từ đó giúp cán bộ công nhân viên nắm vững kiến thức chuyên sâu, nâng cao khả năng giao tiếp để giải đáp các nội dung khách hàng yêu cầu. Thời gian tới, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai văn hóa doanh nghiệp với tinh thần một đội ngũ, một mục tiêu, một hành trình vì một EVN, NPC hợp lực, đoàn kết, thống nhất và không ngừng đổi mới. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu năm thì công ty đã ban hành cái hành trình văn hóa doanh nghiệp năm 2020 với các cái nội dung như là triển khai các cái tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ nhân viên và hình thành cái phong cách làm việc mới có tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao. Thứ hai là tăng cường nhận thức và quán triệt tư tưởng tuân thủ kỷ luật kỷ cương, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng hiệu quả và hoàn thiện. Thứ ba là đổi mới cái phương thức hoạt động và quản lý, đưa văn hóa doanh nghiệp đi vào chiều sâu của sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp, tạo động lực và nâng cao niềm tin cho cán bộ nhân viên đối với tổ chức. Và thứ tư là tiếp tục xây dựng đội ngũ lãnh đạo có phong cách đổi mới chuyên nghiệp, hành động và hiệu quả để dẫn dắt cái đổi mới cho thành công. Thứ năm là xây dựng một môi trường làm việc ngày càng lành mạnh, tâm lý cho cán bộ nhân viên tích cực và gắn kết, tăng sức mạnh hợp lực trong nội bộ công ty. Thứ sáu là tăng cường truyền thông hiệu quả về văn hóa doanh nghiệp để khơi dậy cái niềm tự hào, để lan tỏa tinh thần đổi mới và các giá trị văn hóa đến mọi cán bộ nhân viên, tạo ảnh hưởng văn hóa của EVN-NPC mạnh mẽ đến khách hàng và cộng đồng toàn xã hội.
Việc triển khai có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Yên Bái, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và thương hiệu của ngành điện nói chung và Điện lực Yên Bái nói riêng.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình, được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng, cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163873668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình, Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163825786. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.